Nhân đạo chí tôn, chương 2159, chiến thiên đấu địa không bao giờ chịu thua, 2. Góc truyện audio.com, Thiên Hàm Tiếu không nói gì, Càn Đồ không phải mục tiêu lớn nhất của hắn, mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là Phong Hiếu Trung, nhưng việc này dù thế nào hắn cũng không thể cho Tứ Diện Thần biết. Tùng, bỗng nhiên có tiếng trống vang lên, xâm nhập mảng thiên khung, bầu trời bị nhuộm đen, Hắc Đế từ trong hắc quang giáng lâm, gặp Tứ Diện Thần, nói. Ta đem chỉ ý của sư tôn ta tới. Chư vị thần vương nghiêm túc lắng nghe, Hoa Tư hồi sinh quyết chiến với hỗn độn lai khách bên ngoài hư không, Hoa Tư hiểm độc chư vị phải cẩn thận. Hắc Đế nói, Hoa Tư bị sư tôn ta gây trọng thương, lại bị hỗn độn lai khách đả thương, trong thời gian ngắn chưa thể phục nguyên, nhưng Hoa Tư, lôi trạch liên thủ thì rất khó nhằn, không thể không đề phòng. Tứ Diện Thần động dung, kêu lên, hỗn độn lai khách, vẫn còn hỗn độn lai khách sao? Hắc Đế trầm ngâm nói. Sư tôn ta đã đi gặp hỗn độn lai khách muốn biết ý hắn, tìm hiểu lai lịch của hắn, không lâu nữa sẽ có tin tức. Tứ Diện Thần sắc mặt hoang mang, hắn cũng là hỗn độn lai khách vốn tưởng là độc nhất vô nhị, sau xuất hiện một hỗn độn đế khiến hắn rất cảnh giác. Cũng may hỗn độn đế không hỏi thế sự, chưa từng can thiệp thế tục nên hắn cũng thở phào. Giờ lại xuất hiện một hỗn độn lai khách, bản lĩnh của hỗn độn lai khách hắn biết rõ nhất có thể là một biến số lớn. Hỗn độn lai khách này đã thương Hoa Tư nương nương, có lẽ có thể liên thủ với chúng ta, nhưng mục đích thật sự của hắn thì đúng là phải cẩn thận thăm dò một chuyến. Lúc này, hỗn độn thần nhân đánh lui Hoa Tư nương nương và thần hậu nương nương, ẩn mình trong đạo giới, không bước vào đạo giới chi môn mà ở bên ngoài tiềm tâm tu luyện. Đột nhiên, một tiếng cười truyền tới. Đạo hữu thần thông quảng đại, dám hỏi tại sao lại nga cản Hoa Tư và thần hậu. Hỗn độn thần nhân nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Khởi Nguyên thần vương tươi cười tiến lại, ngồi đối diện với hắn. Thì ra là Khởi Nguyên đạo hữu. Ánh sáng phủ quanh người hỗn độn thần nhân khẽ lay động, hắn cười hà hà. Ta từng gặp đạo hữu, như giả mà không phải giả, như thật lại không phải thật. Ta thấy không thuận mắt với những việc Hoa Tư và thần hậu làm, đương nhiên phải ngăn cản. Khởi Nguyên thần vương ánh mắt lay động cười. Mọi người ai cũng muốn đục nước béo cò, nước càng đục thì càng có cá lớn. Đạo hữu ta gặp ngươi với tướng mạo thật, tại sao ngươi không cũng như vậy? Quầng sáng quanh hỗn độn thần nhân dần tan đi, lộ ra gương mặt giống hệt Khởi Nguyên thần vương, cười. Đạo hữu, ngươi lấy gương mặt của ta rồi lại tới lừa ta. Khởi Nguyên thần vương cười. Thú vị, đạo hữu đã không định gặp ta với gương mặt thật thì ta có thể hỏi đạo hữu có ý định gì không? Hỗn độn thần nhân thản nhiên, trừ bỏ đế nhạc, Khởi Nguyên thần vương tim khẽ động cười. Bằng cách nào, các ngươi đánh trận đầu ta tới thu hoạch. Khởi Nguyên thần vương cười ha ha, tính toán hay thật, nếu đạo hữu có thể dùng gương mặt thật gặp ta thì ta có thể cho đạo hữu vào đạo giới. Đạo hữu từng xông vào đạo giới rồi bị đánh ra, chắc hẳn rất muốn vào, không biết đề nghị này thế nào. Hỗn độn thì làm gì có gương mặt thật, hỗn độn thần nhân bỗng biến thành đại tư mệnh, bốn mặt đều là chính diện cười. Ta sinh ra từ hỗn độn, đâu có gương mặt, đạo hữu, góc truyện audio.com, ta muốn đánh vào đạo giới chứ không phải được mời vào đạo giới. Ngươi mời ta vào đạo giới thì không phải ta cũng sẽ rơi vào cạm bẫy đạo thần hay sao? Khởi Nguyên thần vương ngồi thẳng lên, vậy thì ta ngồi đây xem đạo hữu làm sao đánh vào đạo giới. Hỗn độn thần nhân lại được ánh sáng bao phủ, thản nhiên nói. Đại tư mệnh tới rồi, ngươi không đi sao? Khởi Nguyên thần vương giật mình, vội biến thành một đạo đao quang bay đi. Một lúc sau, đại tư mệnh tay cầm sinh mệnh cổ thụ tới, phía dưới cây là các vị thần vương như Khởi Nguyên thần vương. Hỗn độn đạo hữu, đại tư mệnh ngồi xuống, quan sát đạo giới chi môn, từ tốn nói. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Từng gặp, hỗn độn thần nhân cười oi. Khi đại tư mệnh sinh ra ta có cùng đông đảo hỗn độn tới chúc mừng. Đại tư mệnh tim khẽ rung lên, cành lá sinh mệnh cổ thụ lay động. Nếu vậy ta không làm phiền nữa. Đại tư mệnh đứng dậy, đem sinh mệnh cổ thụ rời đi. Vị Khởi Nguyên thần vương bên dưới cây khó hiểu, hỏi. Đại tư mệnh tại sao không hỏi lai lịch của hắn? Hắn và Hoa Tư quyết chiến, chưa biết chừng có thể liên thủ với chúng ta. Lôi Trạch và Hoa Tư năm đó luôn chống đối với Đại Tư Mệnh, Phục Hy, Yểm Tư có liên quan tới họ, không thể không đề phòng. Đại Tư Mệnh lắc đầu, không cần hỏi, ta có suy nghĩ này, hỗn độn có thể là tới để xóa bỏ cục diện hỗn loạn. Nếu như ta suy đoán thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ cách chương.